Xin trân trọng kính chào toàn thể hội thánh. Cảm ơn Chúa buổi sáng hôm nay Chúa cho chúng ta có thời giờ để được học lời Chúa chung với nhau trong một cái chủ đề là tương lai đầy hy vọng. Đây là điều mà Chúa dành cho từng cá nhân. Hồi nãy anh Thương nói rằng Đức Chúa Trời là đấng chăm sóc cho từng con chim. Mỗi con người chúng ta lại càng quý trọng hơn là loài chim thế nào thì cái sự chăm sóc của Chúa lại càng quan trọng đối với đời sống của chúng ta thế ấy. Chúa nói rằng chính ta biết rõ chương trình của ta hoạch định cho các ngươi, ta có chương trình bình an và thịnh vượng cho các ngươi chứ không phải tai họa. Mỗi cá nhân sống ở trên đất này, Đức Chúa Trời có một chương trình. Như vậy có bao nhiêu tỷ người ở trên thế giới này thì Đức Chúa Trời có bấy nhiêu tỷ chương trình dành cho từng cá nhân. Chúng ta thấy Chúa thật là diệu kỳ quá. Nhưng làm thế nào để chúng ta có thể kinh nghiệm được cái tương lai đầy hy vọng mà Chúa muốn dành cho mỗi người trong chúng ta? Thì quý vị, có một câu chuyện kể về một người phụ nữ nào cố gắng để giảm cân, và bà ta đã giảm cân được 50 pound. Sau đó thì bà ta nhờ một cái báo địa phương đó là đăng bán cái đồ cổ của mình, nói rằng là tôi đã giảm được 50 pound, bây giờ tôi bán những cái áo quần cũ của tôi ở trong cái tình trạng rất tốt, size là từ 18 cho tới 20. Quý vị nào muốn mua thì liên lạc. Thì sau đó hàng loạt phone gọi về cho người phụ nữ này. Nhưng người ta không gọi để hỏi mua đồ, người ta gọi để hỏi làm sao mà bà ốm được như vậy. Thưa quý vị, cuộc đời của mỗi người Đức Chúa Trời hoạch định cho một cái tương lai đầy hy vọng. Và khi cuộc đời của mỗi con dân Chúa đi đúng mục đích, cuộc đời của mỗi con dân Chúa được Chúa biến đổi, thì người ta muốn nhìn thấy nguyên nhân nào làm cho những cuộc đời đó được sự biến đổi. Hôm nay chúng ta sẽ dựa lời của Chúa ở trong lời chính của một người đã được Đức Chúa Trời biến đổi. Và người đó đã kinh nghiệm gì ở trong chương trình của Đức Chúa Trời. Xin chúng ta cầu nguyện để Chúa dùng lời Ngài cũng sẽ hướng dẫn cho tôi và các bạn cho em thấy việc mà Đức Chúa Trời làm ở trên mỗi cuộc đời chúng ta. Kính thưa Chúa dấu yêu của chúng con cảm ơn Chúa vì kể từ khi Chúa đã đặt chúng con ở giữa thế gian này thì Đức Chúa Trời có một chương trình cho mỗi đời người. Mà Chúa nói với chúng con rằng chương trình của Đức Chúa Trời nó là chương trình bình an và thịnh vượng. Chúa ơi, có thể chúng con đã không hiểu được phương cách Đức Chúa Trời tạo dựng ra cuộc đời của chúng con và mục đích mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng chúng con trên đất này là gì. Cho nên nhiều khi chúng con đã sống một cuộc đời vô nghĩa. Nhưng thì giờ này xin lời của Đức Chúa Trời dạy cho chúng con để chúng con biết rằng Chúa đang sống sẵn cho chúng con một tương lai đầy hy vọng. Xin cho chúng con có thể nhìn thấy mục đích của Chúa trên chính cuộc đời mình để chúng con thực sự kinh nghiệm được điều này. Chúa ban ơn của Ngài, Thánh Linh của Chúa sẽ soi dẫn lòng của mỗi chúng con. Và xin Chúa dạy cho con những lời phải nói để những lời này đem lại sự gây dựng và khích lệ cho tôi tới Chúa, các ông bà, anh chị em con. Con biết ơn Chúa thật nhiều. Chúng con hiệp ý với nhau và chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Phần Kinh Thánh chúng ta đã đọc ở tại đây đó là lời chứng của Phaolô khi đứng trước mặt vua Agrippa. Ông đã kể lại thế nào cuộc đời của mình từ trước những ngày theo Chúa, để rồi được gặp Chúa và kinh nghiệm một sự biến đổi. Và chúng ta thấy khi mà vua Agrippa đã hiểu về sự biến đổi thì ông đã nói gì về con người đã kinh nghiệm cái sự biến đổi đó. Đức Chúa Trời đặt chúng ta ở giữa thế gian này, Ngài cũng sẽ làm ở trên cuộc đời của chúng ta những sự biến đổi mà những người khác nhìn vào trong cuộc đời của chúng ta, và rồi họ cũng sẽ nhận định rằng cuộc đời này đã có một cái tương lai như thế nào trong chương trình của Đức Chúa Trời. Có ba điều chúng ta cùng suy gẫm với nhau qua những lời chính mà ông Phaolô đã nói với vua Agrippa tại đây. Điều thứ nhất đó là Chúa chọn mỗi người cho một mục đích. Tất cả chúng ta dù là ai, dù có một cái bối cảnh cuộc sống như thế nào, dù có cái mức độ niềm tin như thế nào, thì khi Đức Chúa Trời lựa chọn mỗi người trong chúng ta là có một mục đích cho từng đời người. Ở đây Phaolô đã nói về một cái quá khứ mà chúng ta thấy rằng đối với Đức Chúa Trời thì có lẽ con người này đang bắn bỏ. Ở trong câu 10, câu 11 ông nói rằng đây là điều mà tôi đã thi hành tại Jerusalem. Được các thượng tế ủy quyền, tôi đã bắt bớ nhiều người thánh, tống giam họ vào ngục, và khi họ bị kết án xử tử thì tôi cũng tán thành. Nhiều khi tôi đi khắp các hội đường để trừng phạt họ, cố gắng ép họ phải nói phạm thượng. Tôi căm giận họ đến nỗi đi ra tận các thành phố ngoại quốc để bắt bớ họ. Phaolô là một người mà ông cho rằng ông kính sợ Đức Chúa Trời, và cái phương cách để bày tỏ lòng kính sợ Đức Chúa Trời đó là đi bắt bớ tất cả những người theo Chúa Giêsu, bởi vì những người này không kính sợ Đức Chúa Trời, những người này không giữ luật pháp, những người này đang phá bỏ một cái thứ cựu truyền của tổ phụ từ đời xưa tới giờ. Và vì vậy tấm lòng của Phaolô rất nhiệt tình ở trong công việc này. Và tất cả những cái lời mà ông bày tỏ với vua Agrippa đây cho chúng ta thấy một cái quá khứ hết sức là dơ bẩn, hết sức là đen tối, hết sức là tồi tệ của Phaolô. Nhưng cảm ơn Đức Chúa Trời, đang khi ở trong cái con đường tìm cách để chống đối Chúa thì đã có một cái sự kiện làm biến đổi, làm thay đổi cuộc đời của con người này. Sự kiện đó là trong câu 13, trên đường đi vào lúc giữa trưa thì tôi bỗng thấy ánh sáng từ trời sáng hơn cả mặt trời. Ánh sáng đó chiếu xuống chung quanh tôi và các bạn đồng hành. Tất cả chúng tôi đều ngã nhào xuống đất. Rồi thì tôi nghe có một tiếng phán cùng tôi bằng ngôn ngữ Hy-ba-lai: "Sao lơ, sao lơ, sao ngươi bắt hại ta?" Cái sự kiện mà Phaolô được gặp Chúa là một sự kiện rất đặc biệt để làm cho cuộc đời của người đó hoàn toàn có sự thay đổi. Và tôi nghĩ rằng Đức Chúa Trời có mỗi chương trình kế hoạch cho từng người chúng ta, cho nên có một cái khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời của chúng ta, chúng ta cũng sẽ gặp một cái điều gì đó mà giống như Phaolô có thể kinh nghiệm cho bản thân ông. Đó là luồng ánh sáng từ trời mà ông nói rằng là sáng hơn cả mặt trời. Nghĩa là chưa bao giờ Phaolô thấy một cái luồng ánh sáng như vậy trong đời mình. Và rồi có một tiếng nói với ông về một điều mà ông có thể không hiểu được: "Sao lê, sao lê, sao ngươi bắt bớ ta?" Thưa quý vị, Chúa đang cho Sao Lê thấy một vấn đề, đó là cái quá khứ ở trong cuộc đời của ông mà ông nhiệt tình để đi bắt bớ nhiều người thánh, tống giam họ vào ngục, rồi khi mà họ bị kết án xử tử thì ông lấy làm hớn hở. Ông căm giận họ, đi ra khắp mọi nơi để mà tìm cái cách chống đối họ. Thì Chúa nói rằng là ông đang làm một cái công việc, đó là đá vào trong một cái gậy nhỏ. Khi Chúa hỏi ông, tôi lên rằng sao ngươi bắt bớ ta, đá vào gậy nhọn thì phải chịu đau đớn. Cái sự chống nghịch lại với Chúa khác nào như là một người đá vào trong gậy nhọn. Càng đá mạnh chừng nào thì mình sẽ càng phải chịu sự đau đớn chừng đó. Khi mà Chúa im lặng, Chúa không nói gì hết thì người ta không hiểu được quyền năng của Đức Chúa Trời. Nhưng khi Chúa đã bắt đầu xuất hiện và tỏ lộ quyền năng của Ngài ra thì những kẻ chống nghịch Chúa sẽ trở thành nạn nhân cho chính tất cả những điều mình làm. Và Phaolô ở trong tình trạng này. Có lẽ chưa bao giờ Phaolô nhận biết ra được cái quyền năng đó. Và ông cũng chẳng biết tiếng phán cùng mình đó là ai. Ông hỏi rằng lại Chúa, Chúa là ai? Và Chúa nói rằng ta là Giê-xu mà người đang bắt bớ. Phaolô có bao giờ bắt bớ Chúa Giê-xu không? Trong quá khứ cuộc đời của ông, khi mà hội thánh của Chúa đang ở trong cái tình trạng bị bắt bớ, người ta đã giết Ê-tiên là một vị chấp sự, đem cái áo của người chấp sự đó đặt ở dưới chân của Phaolô, lúc đó mang tên là Sao-lơ, lúc đó chỉ là một thanh niên. Có lẽ thanh niên này chưa hề gặp Chúa Giê-xu, thanh niên này chưa biết gì về Chúa Giê-xu. Nhưng cái sự chống đối với Giê-xu này ở trong lòng của người thanh niên này thì rất là mạnh mẽ. Và ông rất ân ý về cái việc là mình chống đối một cách thành công đối với tất cả những người nào mà theo Giê-xu đó. Phaolô đang muốn bảo vệ cho cái niềm tin của mình, đó là phải giữ luật pháp của Mô-sê một cách đúng đắn. Và để bảo vệ cho cái mà ông tin rằng có thể cứu được mình thì ông tìm cách bắt bớ tất cả những người theo Chúa Giê-xu. Nhưng bây giờ Chúa nói với Phaolô rằng người đang bắt bớ ta. Và cái việc mà ông đã làm đó nó chẳng khác nào như một người đá vào trong cái gậy. Thưa quý vị, Chúa đang nói một điều: Phaolô thì bắt bớ hội thánh, bắt bớ những người theo Chúa Giê-xu. Nhưng Chúa nói rằng là người đang bắt bớ ta. Điều đó có nghĩa là gì? Chúa đồng hóa hội thánh của Chúa ở trên đất là chính mình Ngài. Vì vậy ai bắt bớ hội thánh, sỉ nhục hội thánh, coi thường hội thánh là những người đang sỉ nhục chính Chúa Giê-xu. ai đang có cái sự chia rẽ hội thánh của Chúa, tức là những người đang gây thương tổn cho chính Chúa Giê-xu. Ai đang tạo rối loạn ở trong hội thánh của Chúa, tức là những người đang phản loạn cùng với Chúa Giê-xu. Bởi vì Chúa đang đồng hóa hội thánh chính là Ngài. Với Phaolô thì Chúa nói rằng là ngươi đang đá vào trong gại nhà bằng những cái công việc của ngươi làm đó. Cái tội lỗi của Phaolô ở tại đây chúng ta thấy không nhỏ tí nào. Ông ta tung hoành ngang dọc bắt hại hội thánh của Chúa, chẳng khác nào như một con bò tót ở trên đấu trường vậy, không ai chống lại được. Trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 8 câu thứ 3, phần Kinh Thánh kể lại về cái sự việc khi ông bắt đầu công việc của mình, Saulơ phá hoại hội thánh, đi lùng từng nhà này qua nhà khác. Nghĩa là ông dùng tất cả mọi cái khả năng ông có, sức mạnh của ông, sức mạnh của những đội lính, của những người mà ông được hỗ trợ đó, đi lùng từng nhà, tìm tất cả những con người nam và nữ mà ông có thể tống giam vào trong ngục. Chúng ta thấy rằng nghe đến tên của Saulơ trong thời điểm đó thì mọi người đều lấy làm sợ hãi. Ông giống như là một con bò to vậy, phải không? Nhưng sự kiện mà Phaolô đã gặp Chúa Giê-xu là một sự kiện màu nhiệm. Vì sao? Bởi vì Chúa chọn Phaolô đó cho một mục đích. Câu Kinh Thánh chọn làm câu gốc cho chúng ta nói rằng chính ta biết rõ chương trình ta hoạch định cho các ngươi. Ta có một chương trình bình an thịnh vượng cho các ngươi. Chúa gặp ông Phaolô ở trên cái con đường đi đến thành Đa-mách để bắt hại những con dân của Chúa theo Chúa ở tại Sê-ri đó. Nhưng Chúa đã không đến với ông để trừng phạt ông. Chúa không đến với ông để trả thù ông. Nhưng Chúa đến với Phaolô trong thời điểm đó theo một kế hoạch bình an thịnh vượng mà Ngài dành cho ông. Khi thấy ánh sáng của Chúa và nghe tiếng nói của Chúa, Phaolô kể lại rằng tôi và các bạn đồng hành của tôi tất cả đều tan nhè, không thể chống cự lại được. Và bây giờ tôi nghe có một tiếng nói với tôi bằng ngôn ngữ mẹ đẻ dành cho tôi. Saulơ, Saulơ, sao ngươi bắt hại ta? Tôi hỏi Chúa là ai? Ngài là ai? Sao ai không hiểu? Chúa Giê-xu nói với ông rằng ta là Giê-xu mà ngươi đang bắt hại. Có lẽ Chúa không kể ra hàng loạt ngươi đã bắt hại anh em ta ra sao, ngươi đã làm cho những con dân của ta phải chịu tù như thế nào, chịu khốn khổ như thế nào, nước mắt họ đổ rơi bao nhiêu. Chúa không kể về tất cả những điều đó. Chúa chỉ nói một điều, ngươi bắt hại ta. Nhưng Chúa làm gì? Bây giờ hãy ngồi dậy và đứng lên. Đó là cái điều Chúa nói lạ quá. Bây giờ hãy ngồi dậy và đứng lên. Một người ngồi dậy có nghĩa là một người bắt đầu cho một quyết định gì đó của mình. Một người đứng lên là một người bắt đầu sẵn sàng để có thể bắt tay vào trong một cái công việc. Phaolô đang ở trong cái tình trạng bắt hại Chúa, nhưng Chúa nói bây giờ hãy ngồi dậy, hãy bắt đầu cho một quyết định mới, và hãy đứng lên sẵn sàng cho những gì mà Đức Chúa Trời muốn làm. Và Chúa nói rằng ta đang xuất hiện cùng với con chỉ cho một mục đích. Ta sẽ lập con làm đầy tớ ta. Chúa làm đầy tớ thì có gì vinh dự mà Chúa xuất hiện với Phaolô và nói rằng là Chúa chọn ông làm đầy tớ. Thưa quý vị, chúng ta phải hiểu được rằng là đầy tớ ngày xưa được gọi là một tài sản của chủ. Có nghĩa là người đầy tớ không có chủ quyền về bản thân mình, không có chủ quyền về vợ, về con, về gia sản của mình. Nhưng tất cả những gì mình có đó được gọi là tài sản của chủ. Người nô lệ hay người đầy tớ ngày xưa không được coi là một con người, coi là một tài sản, và chủ có quyền sử dụng tài sản đó. Nhưng trong cái ý niệm đó, Đức Chúa Trời đang muốn nói cho Phaolô biết điều gì? Ta có một chương trình đầy hy vọng cho con, một chương trình thịnh vượng cho con sẽ trở thành một phần trong tài sản của ta. Thưa quý vị, đây là một điều kỳ diệu Đức Chúa Trời đãi ngộ cho một tội nhân. Tôi và các ông bạn trên ngày hôm nay cũng được Đức Chúa Trời đãi ngộ mình, lựa chọn mỗi một người trong chúng ta để chúng ta có thể trở thành tài sản của Chúa, trở thành cơ nghiệp của Đức Giê-hô-va. Đây là một điều kỳ diệu, phải không? Nhưng đó là chương trình thịnh vượng mà Chúa hoạch định cho những con người ở trên đất này đó. Ta hiểu về chương trình của ta, và chương trình của ta là chương trình bình an thịnh vượng dành cho các ngươi. Các ngươi sẽ trở thành cơ nghiệp của ta. Cảm ơn Chúa vì Chúa có thể chấp nhận một Phaolô ở trong một cái tình trạng đã bất hại hội thánh của Chúa như vậy đó. Thì khi Chúa chấp nhận tôi và các bạn chị em, chúng ta hiểu được tình yêu đó của Chúa đối với chúng ta quý giá là như thế nào. Thưa quý vị, có một người đàn ông nọ bị một cái chứng bệnh là cứ bị chóng mặt. Ông ta đi cứ nghiêng ngả, không giữ được thăng bằng. Đến với rất là nhiều bác sĩ, nhưng mà dường như không có một bác sĩ nào cho ông biết cái nguyên nhân nào đã tạo ra cái bệnh của ông, là ông ta cứ bị chóng mặt, đi đứng mất thăng bằng như vậy. Ông ta tìm đủ mọi cách để chữa bệnh, không có kết quả. Ông nghĩ rằng có lẽ tại mình mập quá chăng, cho nên tìm cái cách để giảm cân. Nhưng khi giảm cân thì ông bắt đầu lại cảm thấy khó ngủ, ngủ không được. Rồi thì bắt đầu lo lắng về tình trạng sức khỏe của mình, càng lúc nó càng trở thành tồi tệ. Tất cả mọi hy vọng đều không có được nữa. Ông nghĩ rằng bây giờ mình phải chuẩn bị đến cái tình trạng gọi là tệ nhất của mình, một mai mình sẽ chết. Vì vậy ông đi ra nghĩa trang và ký hợp đồng với bên nghĩa trang để mua đất, và dặn cho cái nghĩa trang đó là khi mà mình chết đi thì họ sẽ làm gì cho ông. Rồi thì ông quyết định rằng là khi chết mình sẽ mặc một bộ đồ cho nó đàng hoàng. Cho nên ông đi đến một cái chỗ may mặc và chọn cho mình may một bộ đồ vest, một cái áo, một cái đôi giày rất là đàng hoàng, để khi mình qua đời thì người ta sẽ mặc bộ đồ đó cho ông. Và ông nói với cái người may mặc, ông nói may cho tôi cái cổ áo sơ mi ở cái size cổ đó là 15. Thì cái người thợ may mặc đo cái cổ của ông và nói: thưa ông, cái cổ của ông phải là 16.5 chứ không phải 15, tại vì nó có cái nọng. Thì ông nói rằng: không, tôi muốn mặc cổ của tôi phải là cổ 15 giống như tôi mặc đây. Ông mặc cái áo và nó siết chặt cái cổ như thế này. Thì ông kia ông nói rằng: ông ơi, nếu mà ông cứ mặc cái áo 15 như vậy á, ông sẽ bị chóng mặt đó, ông đi không được. Hóa ra cái bệnh chóng mặt của ông là tại vì ông mặc cái áo nó chặt cái cổ quá, làm cho máu nó không lưu thông được. Thưa quý vị, trong đời sống tôi và các ông bà anh chị em, có bao giờ chúng ta đang bận rộn với những cái điều gì đó mà nó ép buộc đời sống của chúng ta lại, làm cho chúng ta không thấy được mục đích của Đức Chúa Trời trên cuộc đời mình không? Chúa thì biết rõ cái mục đích của Ngài dành cho từng đời người. Đó là một chương trình bình an và thịnh vượng, và Chúa sắm sẵn cho mỗi người một tương lai đầy hy vọng. Nhưng có quá nhiều điều nó đang bắt nghẹt đời sống của chúng ta, và làm cho chúng ta không thấy được cái chương trình của Đức Chúa Trời dành ở trên đời sống mình. Phaolô trong những ngày trước khi gặp Chúa Giêsu, ông rất nhiệt tình với cái sinh hoạt tôn giáo của mình, nhưng không biết rằng chính sinh hoạt đó đang bắt nghẹt cuộc đời của mình. Nếu Chúa Giêsu không xuất hiện với Phaolô trên đường Đa-mách thì rồi cuộc đời đã đi về đâu? Nhưng cảm ơn Chúa, Ngài yêu thương cuộc đời đó, mặc dù cuộc đời đó chống đối Ngài, và đã để lại cho những con dân của Đức Chúa Trời bao nhiêu điều tang thương. Nhưng Đức Chúa Trời có một chương trình và có một mục đích dành cho cuộc đời của người đó. Ngài đã gặp, Ngài đã nói, và Ngài nói rằng: ta có một mục đích cho con. Xin Chúa cho tôi và các bạn chị em cũng sẽ thấy được Chúa đang có một mục đích cho đời sống của mình. Chúa nói gì với hội thánh của Chúa ngày hôm nay? Người đừng ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng trên người. Đó là mục đích mà Đức Chúa Trời đang dành cho mỗi cá nhân chúng ta. Và hãy xét lại xem có điều gì đang bóp nghẹt cái mục đích đó khi chúng ta thuộc về Chúa hay không. Điều thứ hai chúng ta học với nhau tại đây đó là Chúa chọn mỗi người để làm một nhân chứng. Chúa nói với ông Phaolô rằng là: ngươi hãy ngồi dậy, đứng lên, ta xuất hiện gặp con nhằm một mục đích là lập con làm đầy tớ và nhân chứng về những điều mà con thấy ở nơi ta. Từ trước đến giờ Phaolô chưa có thấy gì về Chúa Giêsu hết. Tất cả những gì ông thấy là ở trong luật pháp của Môi-se, tất cả những gì ông thấy là trong công việc mà ông đã từng bày tỏ ra, những gì mà những người khác thèm muốn ở nơi chính bản thân ông mà họ không có được. Nhưng bây giờ Chúa nói rằng ta muốn lập con để làm nhân chứng cho những điều mà con đã thấy nơi ta. Nhân chứng tức là một người sẽ nói lên một sự thật. Và Chúa nói rằng một người làm nhân chứng cho ta có nghĩa là một người hiểu những sự thật về Chúa để bày tỏ sự thật đó ra cho những người khác. Thì đó là những nhân chứng về Chúa Giê-xu. Chúa tỏ cái gì đây? Ở trong sách Tin Lành Giăng đoạn 14 câu 21 Chúa nói như thế này: người nào mà yêu mến ta thì sẽ tiếp nhận và tuân giữ các điều răn của ta. Cha ta sẽ yêu quý người, ta đây cũng yêu quý người, và chúng ta sẽ bày tỏ chính mình ta ra cho Ngài. Cái điều mà Chúa muốn tỏ ra cho Phaolô là chính mình Ngài, để cho Phaolô có thể hiểu về Chúa Giê-xu. Và điều mà Chúa đang muốn nói với chúng ta là nếu chúng ta yêu kính Ngài ngày hôm nay, Chúa cũng muốn đến cùng với chúng ta và tỏ chính mình Ngài ra cho chúng ta. Giăng đoạn 15 câu 15 Chúa nói: ta không coi các ngươi là đầy tớ, ta coi các ngươi là bạn hữu, bởi vì ta muốn tỏ ra. Phải, đây là điều quan trọng mà Chúa lựa chọn mỗi người chúng ta vào trong cái chương trình bình an thịnh vượng của Ngài, là Chúa muốn tỏ chính mình Ngài ra để tôi và các ông bạn chị em có thể hiểu về Chúa. Chúa không thể bày tỏ chính mình Ngài ra cho một người không yêu mến Chúa. Chúa không thể bày tỏ sự mầu nhiệm của Ngài ra cho một người xa lạ với Chúa được. Khi Chúa lựa chọn Phaolô ở đây, Chúa sai Phaolô cho một mục đích rõ rệt. Và bây giờ Chúa muốn giúp cho ông hiểu về Ngài. Mục đích mà Chúa bày tỏ chính mình Ngài cho Phaolô hiểu được là để làm gì? Ở trong câu 18, Chúa nói với ông rằng để mở mắt tất cả những người ngoại quốc mà Chúa sai ông ta đi đến. Mở mắt họ, dìu dắt họ từ tối tâm quay về ánh sáng, từ quyền lực của Satan trở lại với Đức Chúa Trời. Nhờ tin ta họ được tha tội và hưởng phần cơ nghiệp với các thánh đồ. Đây là điều Chúa làm trên Phaolô. Ông được mở mắt, rồi bây giờ ông được sai đi để mở mắt những người khác. Ông đã được Chúa dìu dắt ông từ tối tăm trở về sáng láng, và bây giờ Chúa dùng ông cho cái công việc là đưa người khác từ chỗ tối tăm qua sáng láng. Ông đã từ địa vị thuộc về ma quỷ, bây giờ được trở về cùng với Đức Chúa Trời, và Chúa muốn dùng ông sẽ giúp cho những người khác trong địa vị thuộc về ma quỷ đó được trở về cùng Đức Chúa Trời. Ông đã tin Ngài để được tha tội, và ông được giao cho cái trách nhiệm là giúp cho những người khác tin Ngài được tha tội. Ông đã trở thành cơ nghiệp của Chúa, và ông phải giúp cho những người khác được trở thành cơ nghiệp của Chúa. Một người làm nhân chứng cho Chúa là một người kinh nghiệm những gì đó Đức Chúa Trời làm trên đời sống mình để giúp cho những người khác thấy được về những điều Chúa Giê-xu đã làm trong đời sống mình, và họ cũng kinh nghiệm được những điều đó. Chúa nói với tôi và các bạn cho em rằng không phải các ngươi chọn ta, ta chọn các ngươi để cho các ngươi đi và các ngươi được kết quả. Cái mà chúng ta được kết quả đó là để cho người ta thấy Chúa Giê-xu ở trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Vì vậy, Chúa ao ước cho đời sống tôi và các ông bạn chị em có thể kinh nghiệm được về tình yêu của Chúa. Thưa quý vị, có một người phụ nữ ở tại Dallas, Texas trước đây, bà ta là Tara Stock. Bà ta có một đứa con gái 13 tuổi. Một ngày nọ năm 2010, khi cô gái này đi trượt ski bị accident và cuối cùng thì cô ta qua đời, mang tên là Taylor. Cô Taylor qua đời nó là một nỗi đau cho bà Tara. Sau đó bà phải lo cái vấn đề về lễ tang, về chôn cất, đau khổ trước tất cả những cái thắc mắc và khóc than ở trước cái hoàn cảnh xảy ra cho đứa con gái của mình. Hai vợ chồng quyết định là họ sẽ donate những cơ phận ở bên trong của con gái mình cho những bệnh nhân nào đó khi những bệnh nhân đó cần. Và cái quả tim của cô Taylor này được dành cho một cô gái mang tên là Patricia. Cô này đã bị bệnh tim khoảng chừng 5 năm trước đó, chờ đợi để có được một cái quả tim. Và đúng thời điểm này thì trái tim của Taylor được dành cho cô Patricia. Khi cái trái tim này được thay thì cô Patricia đã trở thành khỏe mạnh, sống rất là tươi vui. Và trong lòng của bà thơ, bà có một ao ước. Bà nói với cô Patricia và người mẹ, bà nói rằng tôi chỉ ao ước có một lần đến để được nghe lại cái nhịp đập tim của con tôi trong lòng ngực của Patricia. Hai vợ chồng đã mua vé máy bay từ Dallas của tiểu bang Texas bay qua Phoenix của tiểu bang Arizona. Hai bà mẹ ôm nhau thân mến đối với nhau. Và cô Patricia đưa cho ông bà một cái ống nghe của bác sĩ. Bà đặt cái ống nghe đó vào trong lòng ngực của Patricia. Và bà nói rằng là tôi cảm thấy thật là hạnh phúc khi tôi nghe lại cái nhịp tim của con gái tôi nằm ở trong cái lòng ngực của cô. Thưa các ông bạn, trên câu chuyện này cho chúng ta thấy rằng đây là điều Đức Chúa Trời đang làm cho mỗi người trong chúng ta. Đức Chúa Trời đã ban cho tôi và quý vị trái tim của con Ngài, và Ngài muốn rằng tất cả những người khác có thể nghe được nhịp đập của trái tim yêu thương đó qua mỗi cuộc đời của chúng ta. Vì vậy đời sống của chúng ta sẽ trở thành những nhân chứng để bày tỏ về sự sống của Chúa Giê-xu. Một người mà muốn thấy gì ở nơi Chúa Giê-xu để bày tỏ nó cho những người khác thì người đó phải hướng về Ngài, phải nhìn xem Ngài, phải chú tâm vào Ngài thì mới có thể trở thành nhân chứng để nói về Chúa Giê-xu được. Chúng ta có thể thờ phượng Chúa tại đây mỗi ngày Chủ nhật, nhưng chúng ta thất bại ở trong cái công tác làm chứng về Chúa Giê-xu cho nhiều người, bởi vì chúng ta đã không thấy gì ở nơi Chúa của mình. Nghĩa là cuộc đời chúng ta có thể có những sinh hoạt và sự thờ phượng, nhưng giữa mình với Chúa thì chúng ta lại không kinh nghiệm một cách cá nhân. Đôi khi chúng ta có thể hãnh diện về nhiều điều khác. Chúng ta có thể hãnh diện về cơ sở nhà thờ, chúng ta có thể hãnh diện vì hội thánh đông người, chúng ta có thể hãnh diện vì tiền dân của hội thánh rời rộng, hãnh diện về nhiều điều khác nhau. Phải tất cả những điều đó tốt, nhưng đó không phải là mục đích của sự lựa chọn Chúa. Sự lựa chọn Chúa là ta muốn cho các ngươi trở thành nhân chứng để người ta thấy được những điều của ta bên trong các ngươi, và đó là ao ước của Chúa. Thưa quý vị, có một cô gái nọ tâm sự với vị mục sư của mình. Nói, mục sư ơi, bây giờ con chẳng muốn đi nhà thờ nữa. Mục sư hỏi tại sao vậy? Nếu con tới nhà thờ, con thấy nhà thờ mình tín đồ gì đâu, ai cũng sai cái này sai cái kia, chặt chỗ nọ, con thấy nó không ích lợi gì hết khi đi nhà thờ. Ông mục sư cố gắng để khuyên bảo cô gái ở trong cái việc đừng có lên án người ta, đừng có những cái nhận xét như vậy nữa, nhưng mà không thể nào làm thay đổi cho ý kiến của cô gái này được. Thì ông mục sư nói thôi được rồi, bây giờ trước khi con nghỉ nhóm, bây giờ con cầm cái ly nước này nha. Ông đưa cho cô một ly nước đầy. Ông nói rằng bây giờ con đi một vòng chung quanh nhà thờ nha, rộng lắm, rồi con trở lại đưa lại cái ly nước cho ta, nhưng mà con không được làm đổ ly nước nha. Thế thì cô gái cổ cầm cái ly nước đầy đó và cổ đi ra ngoài, đi một vòng không có nhìn cái gì khác, bởi vì nhìn sẽ đổ nước. Vì vậy cho nên cổ cứ chăm chú nhìn một cái ly như vậy, đi một vòng. Khi trở về đưa cái ly nước cho ông mục sư, ông mục sư nói giỏi quá, ly nước không có đổ. Khi con đi quanh cái nhà thờ như vậy, con có thấy ai không? Dạ thưa mục sư, không. Con không thấy mấy người họ đang ngồi trước cửa chỗ nhà thờ của mình bên ngoài đó sao? Dạ không. Không thấy mấy thanh niên thiếu nữ đang đứng ở ngoài hành lang nhà thờ sao? Dạ không. Tại sao vậy? Tại con sợ đổ nước rồi con cứ nhìn vào trong cái ly nước thôi. Ông mục sư nói nếu như con đến nhà thờ mà con chỉ nhìn Chúa thôi, con sẽ không thấy anh em mình trong những thiếu sót của họ. Phải, chúng ta là những con người thiếu sót, nhưng Đức Chúa Trời có những chương trình thịnh vượng và bình an. Chúa có những tương lai đầy hy vọng cho mọi người. Xin Chúa cho chúng ta không nhìn vào trong những thiếu sót của nhau, hãy nhìn vào trong Chúa của chúng ta. Bởi vì Chúa muốn chúng ta trở thành nhân chứng về Ngài. Chúa muốn chúng ta biết nhiều hơn về Ngài, biết rõ hơn về Ngài, biết đúng hơn về Ngài. Xin Chúa cho chúng ta hãy tập trung sự hiểu biết của mình trong sự nhận biết về Chúa. Ông Phaolô khi mà đã hướng cái tập trung của mình về Chúa Giê-xu rồi thì ông nói rằng trước đây tôi hướng về những cái điều khác, nhưng bây giờ tôi thấy những điều đó là đồ bỏ, là rơm rác, chỉ có sự nhận biết Chúa Giêsu là quý hơn hết. Xin Chúa cho chúng ta có thể tập trung tầm mắt của chúng ta nơi đấng mà chúng ta đang thờ phượng hàng tuần, để tôi và quý vị có thể trở thành nhân chứng của Chúa Giêsu được theo như ước vọng. Điều thứ ba Chúa đang mong đợi ở trong mỗi chúng ta, đó là Chúa chọn mỗi người có một tương lai, một tương lai đầy hy vọng. Chúa nói với ông Phaolô rằng là ta muốn cho con ngồi dậy đứng lên, ta xuất hiện gặp con nhằm mục đích lập con làm đầy tớ, làm nhân chứng về những điều con thấy nơi ta và những điều ta sẽ tỏ cho con sau này. Nghĩa là kể từ thời điểm đó, Chúa đang mong ước rằng có một quan hệ gắn bó, mà từ đó Chúa sẽ tỏ ra cho Phaolô nhiều điều kỳ diệu, và Chúa muốn cho Phaolô sẽ sống với những điều mà Chúa tỏ ra đó. Phaolô đã tuân giữ mạng lệnh của Chúa, đã kinh nghiệm được những điều Chúa làm ở trên đời sống của mình. Bây giờ Phaolô trở thành cơ nghiệp của Chúa Giêsu. Và bây giờ ông bày tỏ ra cho tất cả những người đang bị cầm dưới quyền lực của Satan đó, mở mắt họ, đưa họ từ tối tăm qua sáng láng, đưa họ đi từ chỗ bị quyền lực của Satan khống chế trở thành con của Đức Chúa Trời, và họ sẽ trở thành cơ nghiệp của Chúa giống như bản thân mình vậy. Thưa quý vị, Chúa chọn chúng ta không phải chỉ để tâm tình trò chuyện với chúng ta. Chúa chọn chúng ta cho một cái công tác là đặt chúng ta vào trong chương trình bình an thịnh vượng của Ngài, để ban cho tôi và quý vị một tương lai đầy hy vọng. Có một người truyền giáo nọ tên là Paulo Knox. Ông ta thường đi nhiều nơi để mà giảng về lời của Đức Chúa Trời. Trước khi ông ta tin nhận Chúa thì cuộc đời của ông ta có nhiều điều không tốt lành. Và một ngày nọ ông được mời đến một nhà thờ ở tại Aberdeen để học việc Chúa. Khi ông đến ở tại đó thì ông nhận được một cái lá thư. Trong cái lá thư đó nói rằng là nếu ông lên đây để mà làm chứng thì tôi là người đã biết về quá khứ của ông. Tôi sẽ báo cho cả hội thánh biết về cái quá khứ của ông. Ông đã sống như thế nào, ông là một con người như thế nào để mà người biết về ông. Thưa quý vị, khi ông Paulo Knox đọc cái lá thư này, nhận cái lá thư này, ông đứng lên trên tòa giảng và ông đọc cái lá thư đó cho cả hội thánh ở bên dưới nghe. Sau khi đọc cái lá thư nói về những điều xấu xa tồi tệ của mình rồi, thì ông kết luận như thế này: thưa hội thánh, con người của tôi trước khi tin Chúa Giêsu nó là như vậy đó. Nhưng bây giờ đấng Christ đã làm thay đổi cuộc đời của tôi để tôi trở thành một con người mới. Thay vì ông xấu hổ về cái lá thư đe dọa mình, thì ông đã biến cái lá thư đó trở thành một bài chứng nói về cuộc đời của mình cho những gì mà Đức Chúa Giêsu đã làm. Ở đây Phaolô không che đậy bản thân của mình, những cái mà ông đã làm xấu xa trước khi ông tin nhận Chúa. Ông bộc bạch với vua Agrippa về con người cũ của mình. Nhưng thưa quý vị, ông bày tỏ về quyền năng của Đức Chúa Trời đã làm thay đổi ông để trở thành một con người mới. Ở trong câu 30, 31 cho đến 32, vua Agrippa, thống đốc, bà Berenice và tất cả quan khách đều đứng dậy. Khi ra về, họ bảo nhau, người này chẳng làm điều gì để đáng xử hay là bị bỏ tù cả. Phải cái sự bộc bạch về công việc Đức Chúa Trời làm cho mình đã làm cho Phaolô trở thành một con người vô tội ở trong con mắt của mọi người. Vua Agrippa bảo với ông quan Phaolô đó, nếu đương sự mà không khiếu nại lên hoàng đế thì người này có thể phóng thích được. Thưa quý vị, người ta sẽ có những nhận định gì về đời sống của chúng ta? Phaolô không biện hộ về quá khứ tội lỗi, ông chỉ phô bày sự sống của Chúa. Sự sống của Chúa Giêsu tái thể hiện ở trong cuộc đời của Phaolô đó làm cho nhiều người được cứu. Sự sống của Chúa Giêsu đó đang tái thể hiện lại trong cuộc đời của tôi và quý vị ngày hôm nay để làm cho nhiều người khác được cứu. Và nếu như Chúa đang tiếp tục muốn dùng chúng ta để cứu những người khác nữa, thì Chúa có thể tin cậy hội thánh tại Colorado Springs này không? Chúa có thể tin cả từng tín hữu ở tại đây để tái thể hiện sự sống của Ngài bên trong đời sống của chúng ta không? Một vị mục sư là ông Fua đã đề cập trong bài giảng của mình những điều như thế này: không nên hỏi một người rằng là người đó đã chết như thế nào, nhưng hãy hỏi rằng là người đó đã sống như thế nào. Không nên hỏi một người là người đó đã tích lũy được bao nhiêu, nhưng hãy hỏi xem người đó đã ban cho được bao nhiêu. Cái thước đo giá trị cuộc đời của một người ở trước mặt Chúa không nằm ở trong cái gia tộc họ, họ thuộc về dòng dõi nào, họ tài năng ra làm sao, họ có cái cách tổ chức tuyệt vời, họ có thực hiện những cái chương trình chu đáo ra như thế nào, nhưng nằm ở cái chỗ là tấm lòng của họ có dâng trọn cho cái sứ mệnh mà Chúa đã kêu gọi không. Đó là điều quan trọng, đó là chương trình đầy hy vọng mà Chúa dành cho mỗi người. Vì vậy chúng ta không nên hỏi một người là người đó có bao nhiêu bằng cấp, nhưng hãy hỏi là người đó đã biết gì về Chúa. Chúng ta không nên hỏi một người là người đó đã tham dự những chức vụ gì ở trong hội thánh, nhưng hãy nói rằng người đó đã an ủi, đã khích lệ, đã khuyên lên, đã giúp để đem lại niềm vui cho bao nhiêu người rồi. Chúng ta không nên hỏi một người rằng ông đó thuộc về hội thánh nào, nằm trong tổ chức của ai, nằm trong hệ phái nào. Hãy hỏi rằng cuộc đời của người đó đã thể hiện tình thương của Chúa ra làm sao. Đừng hỏi một người rằng người đó có nổi tiếng không. Hãy hỏi rằng bao nhiêu người sẽ thương tiếc nếu như người đó qua đời. Thưa các bạn chị em, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì Chúa có thể chấp nhận mỗi người chúng ta giống như Chúa đã từng chấp nhận một Phao-lô. Câu chuyện cuộc đời của Phao-lô được ghi lại trong Kinh Thánh để nói lên Chúa yêu và có thể chấp nhận chúng ta ở bất cứ tình trạng nào, vì Chúa có một chương trình bình an và thịnh vượng cho mỗi người. Vì vậy chúng ta đừng nhìn nhau về những sự khiếm khuyết của mình, nhưng chúng ta hãy tin vào trong cái chương trình thịnh vượng mà Đức Chúa Trời sắm sẵn cho chúng ta. Thưa quý vị, nếu như tôi và quý vị đến đây thờ phượng Chúa hàng tuần, nếu như chúng ta đến đây mà không làm thỏa mãn cái mục đích Đức Chúa Trời đã lựa chọn mình, nếu chúng ta đến đây mà không trở thành nhân chứng như Chúa mong đợi, nếu chúng ta đến đây mà chúng ta không phải trở thành người để dự phần vào trong một tương lai đầy hy vọng, thì phải đặt lại câu hỏi rằng chúng ta có thật sự tin Chúa không? Xin Chúa sẽ ban ơn cho tôi và các bạn dễ. Tôi kính mời hội thánh cùng đứng lên, chúng ta đọc lại với nhau câu gốc của chúng ta ở trong Jeremiah đoạn 29 câu 11. Đây là điều Chúa phán cho từng người, đây là kế hoạch của Chúa dành cho từng người. Xin chúng ta cùng đọc. Chúa phán: vì chính ta biết rõ chương trình ta hoạch định cho các ngươi, ta có chương trình bình an thịnh vượng cho các ngươi chứ không phải tai họa. Ta sẽ ban cho các ngươi một tương lai đầy hy vọng. Xin chúng ta vẫn đứng, kính mời mục sư Ma Phúc Thanh Cư sẽ lên đây cầu nguyện cho hội thánh. Xin Chúa sẽ ban ơn để tôi và các ông bạn chị em mỗi người chúng ta có thể trở thành những người nằm ở trong chương trình của Đức Chúa Trời.
Lạy Chúa, kính yêu của chúng con cảm tạ ơn Chúa vì sáng nay Chúa cho quý ông bạn chị em chúng con được đến đây để thờ phượng Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa vì lời của Ngài khích lệ chúng con một ngày ở trong nhà Chúa hơn ngàn ngày ở ngoài. Chúng con cảm ơn Chúa vì chúng con có nơi để thờ phượng và đây là nơi phước hạnh. Lời Chúa sáng nay, Chúa dùng tôi tớ của Chúa để hướng dẫn cho chúng con. Chúa ơi, xin Ngài đặt lời của Chúa trong lòng của chúng con. Cuộc đời của chúng con, những năm tháng trên đất này, Chúa muốn dùng để làm công việc Chúa. Và có nhiều lúc Chúa đưa chúng con vào trong những hoàn cảnh, những khó khăn mà chúng con không thể vượt qua được. Chúng con không biết là chương trình của Chúa như thế nào, nhưng chúng con cảm ơn Chúa. Chúa đã hoạch định cho chúng con có mục đích để chúng con sống ở trần gian này. Điều lớn lao hơn hết, Chúa muốn dùng chúng con như những người nhân chứng, để rồi chúng con có thể nói về Chúa, về quyền năng của Ngài. Chúa dùng chúng con giống như Chúa đã dùng Phao-lô ngày xưa. Chúa ơi, chúng con biết rằng Phao-lô kẻ đã từng bác bớ hội thánh, ông từng thú nhận ông là người đứng đầu tội nhân, nhưng Chúa đã làm việc rất kỳ diệu, biến ông trở thành người phục sự Chúa và truyền bá phúc âm ra khắp thế giới. Con cảm ơn Ngài. Và ngày hôm nay Chúa cũng dùng chúng con như vậy. Xin Chúa thêm sức cho quý ông bà chị em chúng con, mỗi người hoàn tất mục vụ của mình trên đất này. Mỗi người chúng con có chương trình Chúa dùng để nói về Chúa cho những người khác. Có nhiều lúc chúng con không thấy được kết quả tức thì, nhưng Chúa sẽ dùng chúng con để rồi thuật lại những ơn phước của Chúa dành cho chúng con. Chúa dành cho mỗi người chúng con một tương lai đầy hy vọng, chẳng những trên trần gian này, nhưng trong tương lai, trong nước đời đời phước hạnh. Con cảm ơn Ngài, xin đầy ơn Chúa trên tôi tớ của Chúa trong sự giảng dạy lời Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa vì chúng hội thánh chúng con có một tôi tớ Chúa giảng dạy rất là tỉ mỉ, hướng dẫn cho chúng con lời của Ngài một cách rất là quý báu. Chúng con nhớ đến bà mục sư đương nằm ở trên bệnh viện. Chúa ơi, xin Ngài thương xót chữa lành mỗi người chúng con, rồi cũng sẽ có những bệnh tật, những đau ốm, thân thể chúng con yếu đuối, lụi tàn. Nhưng chúng con cảm ơn Chúa, đi trong Chúa chúng con sức lực được thêm mới, và đi tới không bị hao mòn, nhưng chúng con được mạnh mẽ. Con cảm ơn Ngài. Chúa ban phước trên hội thánh chúng con một tuần mới đầy phước hạnh. Chúng con áp dụng trong lời Chúa để rồi chúng con thấy cuộc đời chúng con không vô nghĩa, nhưng cuộc đời đầy dạy phước hạnh. Con cảm ơn Ngài. Chúng con dâng tất cả hội thánh Chúa trong tay của Ngài, và hướng dẫn chúng con một tuần mới đầy hơn của Ngài. Thành tâm cầu nguyện
nhờ Chúa Giêsu Christ. Amen.